Các bạn đang nghe podcast Chuyện Làm Quen được host bởi Duy Huỳnh, một người trẻ đang tìm kiếm sự thành công và những điều mới mẻ. Podcast này được host trên Anchor, một trang web và ứng dụng giúp cho những người trẻ đam mê làm podcast. Bạn có thể tải file audio hoặc trực tiếp ghi âm và edit trên trang web và ứng dụng này. Ngoài ra, podcast Chuyện Làm Quen đã xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Các bạn có thể truy cập đường link hoặc truy cập vào các nền tảng như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Castbox, Overpodcast, Pocket Cast, Radio Public để nghe và ủng hộ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Làm Quen Podcast. Ở tập trước chúng ta gặp Bảo, một anh chàng rất là đam mê giày, và tập trước chỉ là ngẫu hứng thôi. Mình muốn thử trải nghiệm cái cảm giác mà nói chuyện với một người bạn như thế nào. Thì ở tập này mình mang tới một người anh khác. Nhưng mà mình tại do anh này anh không có máy khi lên trên một cái cuộc trò chuyện như thế này, thì mình có gói gọn cho anh một cái chủ đề, nhưng mà thôi hẳn bàn về cái chuyện đó sau. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với một người anh mà mình đã có dịp quen biết khi mà mình mới vừa lên năm 2 đại học, và mình có một công việc cũng có thể gọi là lớn và có tiếng tại một cái công ty mà mình làm việc. Xin chào anh Châu Tấn Hoàng, hay mình hay gọi là Cali Hoàng Châu, nickname ở chỗ làm là Howard Châu.
Hello mọi người, là Hoàng nha.
Nghe có vẻ giả chân ha, tại do là trong quá trình quay thì tụi mình gặp một số trục trặc nên là chèo đi chèo lại chắc cũng phải 2-3 lần.
Ôi vậy cho nó vui chứ, cái gì nó cũng hoàn hảo hết đâu có vui được đâu.
Rồi thì bỏ qua vấn đề đó, với một số bạn đang nghe là người quen của bọn mình thì chắc là cũng không ai xa lạ gì mấy, nhưng mà đối với những số còn lại, những bạn chỉ mới tới tìm hiểu nghe cái chuyện làm quen này và cũng như là chưa biết anh Hoàng ngoài đời, thì sau đây sẽ là phần anh Hoàng tự giới thiệu bản thân mình.
Tên là Hoàng nha mọi người. Gọi là Hoàng hay Hòn cũng được.
Hòn.
Là Hoàng Châu cũng được. Trời ơi, nghe cái mấy cái đó rất quen luôn. Là Hoàng mà đến nào cũng gọi là Hòn. Anh Hòn, anh Hòn. Anh Hoàng Châu, Hoàng Châu cách cách ơi. Tên nó vậy biết sao, giờ họ kêu sao cũng được ha mọi người. Rồi. Hoàng thì năm nay 26 tuổi. Ủa, quên. 96 chứ không phải 26. 25 tuổi. Năm nay 25 tuổi rồi. Rồi Hoàng có một số gì sao ta, bạn nhiều tuổi, bạn gì nữa ta, bạn sở thích đi. Sở thích là Hoàng rất thích ăn, thích cũ. nó giỡn chứ. Hoàng rất là thích kiểu như là đi, nó là đi đàn đúm, đi vui chơi với bạn bè nè, nhất là đi du lịch nha. Rồi còn thích ca hát nữa. Trời, hát rất, hát không có hay, nhưng mà anh ta nói hát hay mà hay hát đúng không, nên thôi kệ. Ngoài ra còn thích thể dục thể thao nữa nha. Yeah, tại biết đâu trời không tập là không được khỏe đâu á nha, tập tập luôn luôn.
Rồi đây là podcast tích cực chứ không phải podcast tệ nạn nha anh Hoàng.
No, nãy giờ không có gì nãy tệ nạn hết trơn đó. Đang nói là về vấn đề thể dục thể thao là hả, muốn mọi người tập luyện thể dục thể thao cho nhiều đó.
Không, mình bắt về cái đó trước đi anh Hoàng. Mình nói về cái chuyện mà đàn đúm, ăn chơi rồi hát ca rồi á, thì không biết cái đó là tệ nạn hay là cái đó là thú vui tiêu khiển của anh vậy.
Ủa, cái này là sở thích mà, thì ai cũng có một sở thích riêng hết.
Đúng rồi. Rồi ok, chấp nhận. Ai cũng có sở thích riêng hết, tôn trọng sở thích của mỗi người ha.
Ok.
Rồi. Anh Hoàng là một người đang ở một độ tuổi 96, là tức là 25, đúng không anh Hoàng?
À, tuổi trăng tròn mọi người, còn trẻ khỏe, đẹp trai nữa.
Thì tại cái thời điểm này thì anh làm công việc gì?
À, anh giờ hả? Vừa làm trên nhà, vừa kiếm việc ngoài. Nhà anh thì có công ty riêng, nhưng mà đấy là anh không có thích kiểu như là cứ làm ở nhà cho lắm á, nên là tại vì anh thấy là chưa có kinh nghiệm đủ. Nên là muốn đi ra ngoài để va chạm nhiều hơn, chứ nhà nhiều khi là ba mẹ bà bọc nhiều quá nên là không có va chạm được với ngoài nhiều á, nên là anh kiếm công việc ngoài. Mà kiếm công việc ngoài thì anh chưa ổn định công việc ở nhà nên là làm part time thôi. Mà công việc part time mà làm tới giờ luôn, là làm tới Cali Centurion á. Xong làm đây là quận nhất là chỗ ông Duy về trước nó có làm á.
Đó, thì anh vừa giới thiệu qua chỗ mà anh em gặp nhau là California Centurion. Đó là một nhánh của California Fitness and Yoga Center á. Thì năm 2 mình có được một người bạn giới thiệu qua đó làm. Thì may mắn là vô được một cái team có anh Hoàng ở trỏng. Gọi Howard đi. Mình hay gọi anh là Howard. Thì trong quá trình làm thì mình cũng được anh Howard giúp rất là nhiều. Thật ra là mọi người ở đó cũng đều cũng có thân thiện, chứ không phải là đến nỗi mà hà khắc gì. Với lại mình cảm thấy cái môi trường làm việc ở đó nó giúp mình cũng nhiều lắm. Tại do là đó là công việc đầu tiên mà mình cảm thấy mình tiếp xúc được với cái dịch vụ gọi là luxury chưa? Có thể. Vì đó là một dòng gọi là cao cấp ở bên California rồi. Thì đòi hỏi mình phải làm rất là nhiều thứ. Và mình có, thật ra trainer của mình là một người khác, một người cũng bằng tuổi, là một người bạn của người bạn mình. Nhưng mà mình học cũng khá khá là từ anh Hoàng. Tại do là người trainer đó của mình thì cũng không giúp gì nhiều lắm. Hầu hết là mình tự học. Nhưng mà thôi, không về tới chuyện đó, không nói xấu ai trong podcast này hết. Chỉ nói cho mọi người biết là cái hoàn cảnh mà anh Hoàng với mình gặp nhau là như vậy. Và sau khi mà mình cộng tác ở đó 6 tháng thì mình quyết định là mình ngừng lại, mình đi kiếm một công việc khác, và cũng đồng thời là bắt đầu tập trung cho công việc học nhiều hơn. Thì sau đó thì anh em vẫn gặp nhau, anh em vẫn có dịp nói chuyện, trò chuyện, vì mình rất là quý anh Hoàng. Có cái chuyện gì mà buồn vui hay là cái gì đó mà mình khó suy nghĩ, khó chia sẻ với ai thì mình hay gọi anh Hoàng ra ngồi cà phê chém gió, giống kiểu vậy, giống kiểu đang ngồi như vậy nè. Thì hôm nay vì mời anh Hoàng tới là để nói về một cái vấn đề, không, đừng nói về vấn đề, nó nặng lắm, nói về một cái chữ, đó là chữ vô tư. Anh có thấy nếu mà nói nhắc đến cái chữ này anh có liên tưởng đến cái gì không?
Vô tư thì vừa mới đọc vô là biết rồi, vô tư là mình không có lo nghĩ tới cái gì hết trơn hết á. Ý là vô tư lự á, người ta hay nói vậy, hay là giới trẻ giờ nó hay bỏ cho lự đằng sau, nó là vô tư thôi. Như là giải thích vô tư là vừa đọc vô luôn ai cũng hiểu, là sống không có lo nghĩ.
Sống không có lo nghĩ. Vậy nhiều khi anh thấy cái đó nó tốt hay nó xấu?
Ở vấn đề vô tư vô lo thì bản thân của anh nha, của anh thì thấy cái vấn đề đó tốt, tại vì anh cũng là một con người là sống vô tư. Nhưng mà không có hoàn toàn là mình vô tư, hiểu không? Không phải là mình, cuộc đời của mình là toàn bộ là không có lo nghĩ gì, vấn đề gì hết. Mà vô tư ở đây á, mình bây giờ bạn giờ vô tư thôi, nhưng mà mình vô tư á, không chỉ là vô tư riêng, khúc sau thì có thể nói hoặc là có thể không, anh nói này anh chưa biết nha. Nhưng mà vô tư á, thì không phải đơn giản là như là anh nói, là không phải là hoàn toàn là mình sống theo một cái kiểu mà sống vô tư, mà mình có thể mình sống á, mình sống vô tư lạc quan yêu đời. Theo anh á, thì kiểu của anh là như vậy, chứ không phải là sống vô tư là không có lo nghĩ gì luôn.
Vậy là cách nghĩ của anh đó là vô tư ấy, anh đó là lạc quan, là yêu đời chứ không phải là...
Đúng. Cái chứ... kiểu của anh là như vậy, chứ không có phải mình đơn giản là mình sống một đời mà không có lo nghĩ gì hết.
Ừ. Cũng được. Thì đó cũng là một cách nghĩ. Với em thì sống vô tư thật ra nó bao gồm luôn. Nó vừa là lạc quan, nó vừa là chả nghĩ ngợi gì, nó là cho cái gì nhận cái đó, không có thì thôi, giống kiểu vậy. Thì nếu như mà nói về cái từ vô tư đó thì anh nghĩ là có nhiều người đang sống vô tư ngoài kia.
Có chứ. Mà theo anh nghĩ đi nha, theo mình nghĩ nha, vô tư á, mà mình phải vô tư với cái gì đó giống anh là vô tư lạc quan, chứ không phải là đơn thuần là vô tư. Nếu mà nó vô tư á, một số người á vẫn sẽ nghĩ tới một cái hướng tiêu cực nhiều hơn.
Nhưng mà như thế này nè, có một cái câu chuyện mình học hồi nhỏ nè, là một cái, anh có biết Há Miệng Chờ Sung không?
À, có.
Đó, thì cái chàng trai đó chỉ nằm cả ngày thôi chờ sung rụng, thì đó có phải là vô tư không?
Nó có vô tư ở trong nó luôn, nhưng mà nó nhiều, nó một phần là lười biếng nữa.
Có vẻ như là
có vô tư ở trong đó, thì nó ở trong cái hoàn cảnh đó thì vô tư nó đi chung với lười biếng, thì như vậy thì nó sẽ mang cái nghĩa là tiêu cực. Mà cái chữ vô tư á, thường hay bị người ta hiểu theo cái hướng tiêu cực nhiều lắm. Ví dụ một đứa mà tới tuổi tôi đi làm đi, mà nó cứ ở nhà hoài, nó không có đi làm, nó cứ chờ ba mẹ nó nuôi nó, lấy tiền của ba mẹ nó nuôi nó, thì người ta nhìn vô người ta nói, ồ sao cái đứa này nó vô tư quá vậy, không lo nghĩ gì vậy, vô lo quá vậy đó, cái kiểu là vậy đó. Nên là vô tư trong cái trường hợp đó là tiêu cực, là không có đúng.
Vậy chứ còn nếu mà vô tư mà không lười biếng á, rồi vô tư mà kiểu mình phải nghĩ ngợi nhiều á, thì anh nghĩ nó còn là vô tư hay không? Vì em thấy nó rất là kiểu khó hiểu á, khi mà người mình đặt ra một cái vô tư. Như anh hồi nãy anh nói, vô tư là sống lạc quan, là yêu đời, nhưng mà làm sao mà mình lạc quan trong khi mà mình có biết bao nhiêu suy nghĩ mình còn phải lo đến hàng ngày. Anh có nghĩ gì không?
Có rất là nhiều, kiểu như là cũng tùy trường hợp thôi. Mình vô tư cũng tùy trường hợp, theo anh nghĩ là như vậy, chứ không phải là cái trường hợp nào mình cũng có vô tư.
Ví dụ như là vào cái vấn đề gì thì anh thường hay vô tư?
Có nhiều lắm, có nhiều vấn đề mình cần hay vô tư lắm. Như cái kiểu của anh á, vô tư lạc quan, thì trong một số trường hợp đi nha, sao ta, trong cái quá trình công việc đi, anh có một số lần á là kiểu như là không có làm được. Trong cái quá trình mà anh làm việc đi, ở bất kỳ công việc nào cũng vậy, thì mọi người á sẽ lúc mà trong khi làm việc thì mình sẽ nhận những cái thử thách, và mình sẽ không ít lần nhận lấy cái thất bại. Thì sau khi những lần thất bại đó thì sẽ có những cảm xúc tiêu cực xảy ra, như là chán nản hay là tự ti, hiểu không? Nhưng sau đó thì mình, nếu mà vô tư mà lạc quan á, thì hãy đơn giản nghĩ là những cái việc đó là những cái việc mà nó có như vậy rồi, nó thường như vậy rồi, hiểu không? Những cái chuyện mà nó chắc chắn nó sẽ có rồi, mình động viên bản thân một vài câu. Ngay cả kiểu như là những cái người mà như những người thành đạt đi, Bill Gates đồ này nọ đi, họ cũng có thất bại khi va chạm tới thành công. Nên là lúc đó hãy đứng lên và tìm cho mình một cái cơ hội, hay là mình tìm cách mà mình sửa cái lỗi sai mà mình gây ra, chứ không phải là đơn giản mình cứ ngồi đó thì mình cứ suy nghĩ tới những cái vấn đề mà tiêu cực là không được. Đó là theo cái hướng mà vô tư lạc quan của anh là như vậy. Cái cách hiểu, cái cách diễn đạt của anh là như vậy.
câu đó ý của anh, tức là mình đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những cái chuyện mà vốn dĩ mình không thể thay đổi được.
Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, sao ta? Tại vì thật sự là có một số chuyện nó dùng mà mình lên kế hoạch mà có hoàn mỹ hay là nó perfect cỡ nào đó đi lên chăng nữa, tới một lúc nào đó cũng có thể nó đi sai hướng. Nó theo một cái hướng gì đó mà mình không có ngờ tới được. Chuyện gì cũng vậy, thiệt sự luôn. Trừ những cái trường hợp khác nha. Có những cái trường hợp mà ok, mình lên cái mạch plan như vậy đó, thì nó đi suôn như vậy luôn. Nhưng mà không lúc nào nó cũng đi một đường thẳng á. Cũng như là cuộc đời người ta nói, không bao giờ nó được trải hoa hồng hết trơn đó. Nên là mình không có thể nào mà biết mình vấp ngã đâu.
Ok.
Nên là việc thất bại nó sẽ có.
Vậy tức là khi mà mình đối diện với cái việc mà mình muốn vô tư thì mình phải chấp nhận về nhiều điều khác nữa. Vậy mình bàn rộng ra tí xíu đi. Trước khi mình đến được cái vô tư đó thì em nghĩ là ai cũng phải có một cái con đường nó phải khó khăn hết trơn á. Vì thật ra em không có một cái bài học nào mà không trả giá cả, đúng không?
Đúng rồi.
Theo anh thì khi mà anh đã ở một cái độ tuổi thì em nghĩ là vẫn còn trẻ nha, chưa phải đến nỗi mà bước sang tuổi 30. Nhưng mà em nghĩ là anh đủ, có một cái kinh nghiệm vừa đủ để có thể nhìn nhận lại được. Thì những cái khó khăn nào mà khi mà anh đạt tới cái sự vô tư đó, khi mà cái sự vô tư trong người anh mà anh nhận thấy là ok, chuyện nó bình thường mà, anh đâu có để tâm nữa đâu. Nhưng mà làm sao để có thể làm được như vậy, khi mà trước đó nếu như mà mình gặp một cái vấn đề tương tự mình sẽ bắt đầu phản ứng liền. Anh thấy điều đó không? Khi mà ở tuổi trẻ mình bắt đầu mình cảm thấy một cái điều gì đó mà nó không đúng là mình có xu hướng là phản ứng lại. Vậy thì làm sao mà anh có thể từ cái suy nghĩ đó, từ một người trẻ đó mà anh có thể bây giờ khi mà anh gặp một cái chuyện đó anh cảm thấy chuyện nó bình thường, đối với anh là bình thường, nó cũng chả liên quan gì tới anh.
Thì đó cũng là lý do anh ra ngoài anh làm để va chạm. Ngay cái lúc đầu anh nói thiệt đó, nếu mà con người, người trẻ nha, mà không có những cái sự va chạm đầu đời, không có sự cọ sát đi, thì họ sẽ không có những cái suy nghĩ giống anh bây giờ, như là anh vừa mới ra đi mà anh không có cọ sát, anh không có thất bại, anh không có bị sao ta, anh kiểu như là anh không có ra ngoài đời á, anh không có mở mang kiến thức đồ này nọ, thì anh cũng sẽ không thể nào mà kiểu như là có một cái suy nghĩ như bây giờ. Cái gì nó cũng phải có cái sự từng trải hết trơn hết đó, chứ không phải là không có. Và nếu mà không sao ta, nếu mà kiểu chỉ đơn giản á, mà ở nhà thôi, anh chỉ đơn giản mà anh chọn cái cách mà anh sống ở nhà thôi á, anh làm cho ba mẹ anh thôi á, thì ba mẹ kiểu cũng hay bảo bọc á, nên là sẽ không có những cái va chạm đó.
Vậy những cái kinh nghiệm đó của anh là hầu hết là từ ở phía môi trường bên ngoài. Vậy bây giờ mình nói với một chút về những cái đối tượng mà
chưa ngoài, bên ngoài còn có ở trong nhà nữa. Gia đình á cũng như là một cái xã hội thu nhỏ vậy đó. Ba mẹ cũng có những cái bài học cho mình nữa. Nó là không chỉ mà mình trải đời á, mình trải đời ở ngoài mà mình còn trải đời trong nhà nữa. Nhưng mà chỉ đơn giản là ở nhà thôi á, thì mình không có nhận biết được cái thế giới bên ngoài kia. Tại vì như anh đã nói, gia đình là một cái xã hội thu nhỏ. Mình sống ở trong xã hội này rồi mai mốt không lẽ là mình cứ sống ở trong đây hoài. Ba mẹ tới một lúc nào đó thì ba mẹ cũng lớn tuổi và có thể mà không đi bước tiếp với mình được nữa trong thời gian tương lai. Tại vì con người mà, sinh lão bệnh tử, không ai đi với ai mà cả đời hết. Nên là bây giờ á, mình sống với ba mẹ rồi, mình sống ở trong xã hội này rồi, thì mình hãy mở mang thêm những kiến thức nữa ở bên ngoài, mình đi ra ngoài để mình học thêm những kiến thức mới, mình va chạm nhiều hơn, mình có kinh nghiệm. Vậy đó.
Không phải là tất cả mọi kinh nghiệm đều là từ những con người bên ngoài xã hội kia, mà nó còn nằm ở trong chính cái gia đình của mình nữa, ý anh là như vậy đúng không?
Đúng rồi, ba mẹ cũng là người thầy, người cô mà.
Nhưng mà có một cái điều này nè, khi mà bản thân chúng ta là con cái á, em nghĩ là anh cũng vậy, mà em nghĩ là em cũng vậy, chúng ta không có giỏi tiếp thu từ gia đình chúng ta. Anh có công nhận với em điều đó không? Khi mà mọi cái điều mà em thấy là bây giờ mà đến 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 lúc mà em nhận ra á, em không phải là học từ gia đình, em cảm thấy như vậy á, em học bạn nhiều hơn, em học từ những cái mối quan hệ bên ngoài nhiều hơn khi mà em về nhà rồi. Nếu như mà thứ mà em học được từ gia đình đó là cái tính là khi mà mình bị đánh, bị đập, mình phải dùng roi dùng vọt mình mới biết được là cái đó là sai, thì cái đó mới gọi là một người thầy đối với em. Còn những cái chuyện mà em tự rút ra thì hầu hết là em toàn là tự rút ra ở ngoài đường không à. Em đi ra ngoài đường em học cái này cái nọ, em học em biết cái này cái nọ, về đến nhà nhiều khi em còn chả để ý được là mình đang làm cái gì ở nhà nữa. Nhưng mà đến khi mà bị ăn một cái roi hay bị ăn một câu chửi thì bắt đầu em mới nhận ra đó là việc làm sai. Anh có nhận thấy cái điều đó không? Thì nếu mà
cái đó giống như là em lì á.
Em
không có nghe chửi tôi mới nghe.
Đúng rồi, em diễn dạc hơi có dài dòng một xíu, nhưng mà đó là việc là mình lì. Nhưng mà làm sao để mà mình hiểu được, đó là mình học được từ gia đình mình bằng cái cách đó. Vì em nghĩ ở ngoài kia rất là nhiều người, người ta là người lạ, người ta bậy gì chứ mình thì không biết, nhưng mà có thể cái đó mình chưa biết là điều xấu hay điều tốt, nhưng mà gia đình luôn muốn điều tốt nhất cho mình. Nhưng mà rất nhiều người không hiểu cái điều đó, họ vô tư họ đi ra ngoài kia họ học những cái điều lạ hơn, họ không muốn học những cái điều quen thuộc từ họ nữa. Anh có nghĩ là cái vấn đề đó nó cần được khắc phục không?
Cần chứ em, tại vì cha mẹ như là anh đã nói là người thầy người cô, là người thầy người cô đầu đời luôn, người ta cho mình sự sống. Người ta cho mình sự sống xong rồi thì người ta sẽ có trách nhiệm mà dạy bảo mình trước. Mình không phải đơn giản là tự nhiên thằng này nó đẻ ra xong rồi nó để đó không có ba mẹ nó biết nói, nó biết đứng, nó biết ngồi, rồi xong rồi nó có một cái sự gì đó giáo dục đầu đời á. Không có, phải có ba mẹ nó ở đó, họ kiểu như là nuôi dạy nó, họ chỉ nó biết cách như thế nào, nó từ ba, nó từ mẹ, rồi họ động viên nó như thế nào để nó đi, để nó ăn, nó uống, để nó đứng, để nó ngồi, rồi dạy nó nhiều cách ăn mặc rồi này nọ, cách chào hỏi dạ thưa người lớn rồi này nọ. Những cái đó là những cái kinh nghiệm đầu đời của người ta, cũng như là anh trở lại vấn đề chính đi nha, là ba mẹ là những người thầy người cô đầu đời, họ cho mình những kiến thức đầu đời đó. Và sau này á, khi mà mình lớn lên thêm một độ tuổi nào đó nữa thì họ có trách nhiệm họ giáo dục mình, như là bây giờ mình hết là con nít rồi đúng không, tuổi teen đi, mình nổi loạn đi. Ba mẹ mình cũng ở đó, ba mẹ mình cũng dạy mình chứ đâu có phải là cứ mình đi ra ngoài rồi lỡ mà mình có những cái thói hư tật xấu nào đó rồi sao. Anh chưa có bàn tới những cái người nào mà người cô, người chú hay những người thầy nào đó bên ngoài mà những người đó có lòng hỗ trợ mình nha. Anh đơn giản ở đây làm bàn về cha mẹ thôi. Và cha mẹ thực sự là cái nguồn động lực cũng như là người truyền đạt á, cái sự truyền đạt cần thiết cho mình, chứ không có phải là kiểu như là không có cần tới ba mẹ nha. Những người mà kiểu như là không có cần kiểu sự giáo dục ở trong gia đình á, anh cảm thấy kiểu như là thực sự nó hơi sai lệch một chút xíu á.
Ok, vậy thì như em nói đó, mình khó chấp nhận những cái điều mà kiểu mình sẽ có cái xu hướng là mình không nghe lời những cái người mà mình cảm thấy là mình bị quen thuộc á.
Đúng rồi, kiểu như là nhiều khi á, những người anh biết nha, và anh đã từng bị một lần, thì những người nào mà càng thân thuộc với mình á, thì mình kiểu như là nghĩ là người đó sẽ chấp nhận tất cả những gì về mình. Nên là những con người đó mình sẽ dễ gây ra tổn thương cho họ.
Đúng. Thì khi mà em lớn lên một chút thì em cũng nhận ra được điều này. Anh cũng biết là những cái câu chuyện của em thì em cũng không phải là một người thần thánh gì, em cũng có việc làm tổn thương một ai đó rồi. Thì chắc em nghĩ là mình không nên buộc tội cho cái việc đó là mình vì họ quá thân thuộc với mình, nhưng mà em nghĩ là đó cũng là một một yếu tố ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà bàn về cái vấn đề đó đi, nếu như mà mình làm một cái gì đó, mình khó chấp nhận một cái điều gì đó rồi, và theo anh á, khi mà đó, khi như vậy á, những cái người mà khiến, những cái người mà bị tổn thương như vậy á, thì họ có còn giữ được cái cách vô tư của họ đúng không?
Ý là đối với lại anh đi, khi mà anh làm một cái tổn thương thì anh có vô tư nữa hay là không á hả?
Ừ, bây giờ bàn về vấn đề đó trước đi. Nếu như anh là một người ra để tổn thương cho người khác thì anh có còn có thể suy nghĩ vô tư được nữa không?
Thực tế thì lúc đầu nó sẽ có nha. Đầu anh nghĩ là chị này có không tới mức nào đâu mà người khác phải tổn thương như vậy, rồi việc bình thường mà sao lại phải tổn thương vậy trời, cái này kỳ quá. Nhưng mà sau đó, nha, anh mới thấy được cái sự mà khoảng cách giữa mình với lại người đó càng ngày càng xa. Thì lúc đó thì anh không có, vô tư nữa, trong khoảng thời gian đó không có vô tư lạc quan nữa. Anh biết được là lúc đó là mình đã cái mức độ sai trái của mình nó tới đâu rồi, là mình cần phải làm gì để mình khắc phục. Trong khoảng thời gian đó là không có vô tư nữa nha. Mới đầu thì cũng có, nhưng mà khúc sau thì không thể được nữa. Anh, con người của anh á, là không muốn mất bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc đời mình hết, mặc dù người đó có làm mình kiểu như là mình tổn thương đi, mình tệ tới đâu đi, nhưng mà cũng không mất.
Đó thì nó sẽ diễn ra hai cái nó trái ngược nhau. Em nghĩ vậy, khi mà mình là một người làm tổn thương người khác, mình sẽ vô tư lúc đầu, mình nghĩ việc đó chỉ nó bình thường mà. Tại nó thân nhau mà, mình có thể là biện hộ vậy, mình nói là mẹ sẽ hiểu cho mình mà, ba sẽ hiểu cho mình mà, anh ấy cô ấy sẽ hiểu cho mình mà. Mình cứ hay biện hộ cho bản thân như vậy, nhưng mà thật ra là đâu có ai hiểu ai được 100% đâu. Ngay cả mẹ mình, ba mình còn chưa chắc mình hiểu 100% nữa. Mà luôn luôn á, em nghĩ trong đầu á, khi mà mình làm tổn thương một ai đó mà mình cảm thấy có cái gì đó nó sai sai nè, thì mình không nói liền. Mình sẽ kiểu thôi chắc không sao đâu, mình im á, mình chọn cách im á.
Hay lảng tránh đúng không?
Đúng rồi.
Vậy cũng được mà, cũng gì đâu, bình thường mà.
Đó. Cái đó là một biểu hiện tiêu cực của sự vô tư á. Vì em nghĩ là nếu như mà vô tư theo một cái cách mà ảnh hưởng lên người khác như vậy á, nó sẽ bị mất đi cái định nghĩa ban đầu khi anh nói về vô tư, đó là sự lạc quan. Anh có thấy gì không?
Nếu mà nè trong cái trường hợp nha, mà người ta cũng có suy nghĩ giống như mình thì ok, vậy thì được. Nhưng mà mỗi cá nhân là mỗi cá thể riêng biệt. Mình không biết trong đầu người ta nghĩ gì đâu.
Đúng không?
Nên là không thể nào mình áp cái sự vô tư lạc quan của mình cho người ta được.
Đấy. Thì em mới nghĩ là thật ra cái tụm từ vô tư đó nó nhiều khi nó mình không thể dùng được.
Vì... Không, anh không có đồng ý tới cái này, em sorry một chút xíu. Vô tư á, thì mình có thể mình sử dụng. Nhưng mà vô tư đi với cái gì đi, như là vô tư đi với lạc quan. Và anh còn nói thêm một cái ý nữa ngay lúc đầu, không biết em có nhớ là không, là tùy trường hợp mình mới như vậy. Chứ không phải là lúc nào every time mình cũng vô tư hết là không đúng.
Ok.
Cũng tùy trường hợp nha. Cái gì nó cũng phải có đúng thời điểm, đúng right time, right place, kiểu vậy á.
Nhưng mà thật ra cái đó nó rất là khó, em nghĩ là như vậy. Vì...
Thì đúng rồi, rất là khó luôn, tại vì đâu có phải là lúc nào nó cũng như vậy đâu. Cái trường hợp này khác, cái trường hợp kia khác, thời điểm này khác, thời điểm kia khác. Như anh nói ngay lúc đầu luôn là lên kế hoạch cụ thể, rồi nó có đi theo một cái đường thẳng hay là không, luôn luôn là không. Sorry ngắt lời em nha, nói tiếp đi.
Không, em đang nghe mà. cũng đúng là khi mà mình canh cái thời điểm như vậy phù hợp, nhưng mà nó rất là nhiều yếu tố tác động á. Nếu mà mình muốn giữ cái cuộc sống nó vô tư á, anh nghĩ là mình còn bị chi phối bởi nhiều thứ lắm. Nhưng mà đến lúc đó em vẫn giữ cái quan điểm của em, đó là khi mà mình bị chi phối vô một thứ gì đó rồi á thì mình sẽ không còn được vô tư nữa. Em nghĩ là như vậy. Bây giờ quay lại với cái trường hợp đó là nếu như anh là một người bị tổn thương đi, nó sẽ diễn ra ngược lại hoàn toàn luôn. Anh sẽ tìm thấy lúc đầu á, cái vấn đề mà anh bị người khác gây ra cho mình đó, nó nặng nề lắm kìa. Khi mà mình bắt đầu mình suy xét lại mọi việc á, mình cảm thấy là ủa tại sao mình lại làm cái gì mà để người ta nói mình như vậy, hay là mình đã gây ra lỗi gì mà bắt đầu mình đổ hết lỗi về bản thân mình. Cái rìu dư luận đó, nó bắt đầu nó về mình. Xong rồi đến một lúc nào đó mình cảm thấy thôi mình chả cần phải quan tâm nữa, thì bắt đầu mình vô tư. Anh có thấy gì không?
Anh cũng có nè, anh cũng muốn chia sẻ một cái trường hợp là anh bị tổn thương. Là hồi xưa lúc mà đi làm á, chắc gì nó cũng biết người này. Thì cũng từng gọi là bạn thân. Nó là một bạn nữ. Anh giấu tên giấu đồ đi nha, tại vì không làm ảnh hưởng tới người ta. Sau ta trong quá trình làm việc á, thì anh với bạn đó là có một mối quan hệ á, mà anh có thể là anh cảm thấy là rất là thân. Anh không biết là bạn như thế nào, nhưng mà anh cảm thấy anh với bạn á, nó giống như là có một mối liên hệ đó trước vậy. Tại vì hai đứa tự nhiên là không giống nhau, nhưng mà cả nam nữ là không giống nhau rồi, nhưng mà lúc mà nói chuyện á thì nó cuốn lắm. Trời, nói chuyện mà như hai đứa thân vậy, vừa mới vô nói vậy đó. Và anh với bạn dành thời gian với nhau rồi đi cà phê rồi này nọ, nhưng mà sau đó vì một chuyện đụng tới tiền bạc thì bạn mới kiểu như là gặp một cái trở ngại gì đó mà bạn cứ hẹn dâm hẹn dài hoài, rồi khiến cho cái tình bạn này nó bị lung lay. Anh cũng bị những cái người bạn xung quanh khác đồ nó rót vô tai đồ này nọ, những cái lời không hay về bạn, nhưng mà anh giữ một mực tin về cái bạn đó. Cho tới một cái ngày á, là ngày đặc biệt của bạn đi, bạn không có mời anh luôn. Anh không biết tại sao nữa, lúc đầu là cảm thấy thân lắm, mọi cái buồn vui gì của bạn anh đều ở đó, anh động viên bạn, anh cổ vũ cho bạn. Nhưng mà cuối cùng á, cái thời khắc quan trọng của bạn nó lại không có anh, thì lúc đó anh cảm thấy tổn thương. Là đụng tới tiền bạc luôn, tới giờ anh vẫn kiểu như là khó để cảm nói chuyện với bạn á.
Thì là...
nhưng mà anh suy nghĩ gì thì suy nghĩ, tổn thương rồi, nhưng mà tới giờ bạn vẫn chưa có một cái lời nào mà giải thích cho cái trường hợp của bạn á. Chắc tại vì anh nghĩ là tại vì anh không có hỏi. Bạn cũng nghĩ là bạn làm như vậy là cũng kỳ với anh á, nên là bạn không muốn chủ động, là hai đứa im lặng luôn tới giờ. Anh nghĩ là tới một lúc nào đó thì anh có thể nói chuyện lại với bạn. Nhưng mà đầu tiên á, anh không có nghĩ xấu về bạn một cái gì hết trơn đó. Anh đơn giản anh nghĩ là chắc là bạn có những cái gì đó mà khó khăn. Anh tạm anh bù đắp vết thương cho mình như vậy nha. Anh lúc nào cũng vậy hết trơn á. Anh nói là chắc bạn có những cái gì đó khó khăn mà bạn mới làm như vậy. Hoặc là bạn cảm thấy mà khó khi nói chuyện với mình hay là cái gì đó thì bạn mới như vậy. Luôn luôn là anh xoa dịu mình bằng những cái suy nghĩ tích cực đó. Thì đó là những cái chia sẻ về cái trường hợp mà con người bị tổn thương như là anh á. Ngoài ra còn có một số cái trường hợp khác nữa nhiều lắm, đó là chuyện tình cảm nữa, lum tà la hết trơn đó, nhưng mà đều là những cái suy nghĩ tích cực lên một chút xíu cho nó dễ thở. Trời ơi, nói thiệt luôn á, cuộc sống mình á là không có ngắn không có dài, khỏe mạnh bây giờ là cần thiết rồi, thì suy nghĩ nó phức tạp quá làm chi, đơn giản thôi, vui lên chút.
Rồi thì vậy đó, cũng này đúng rồi. Rất nhiều người anh sẽ gặp thấy rất nhiều cái câu nói này, đó là Mình đâu phải là dâu trăm họ đâu, mà mình làm vừa lòng gì vừa, mình sống cho chính mình là được rồi. Nhưng mà định nghĩa câu đó lại đi, nó là sống ích kỷ hay là sống vô tư?
Khoan khoan em hỏi lại cơ, không nghe.
Thì nó là cái câu nói đó đó, cái câu nói là hãy sống sống cho chính mình trước đã rồi em mới sống cho người khác đó, thì đó là sống ích kỷ hay là sống vô tư?
Sống cho chính mình chứ không phải là sống cho người khác hả?
Sống cho chính mình trước đã rồi hẳn sống cho người khác.
Anh nghĩ là ích kỷ, nhưng mà ích kỷ nó không có sai.
Ừ. Vì sao?
Tại vì mình là sống cho mình thôi, cuộc sống này là của mình. Thì đầu tiên là bản thân mình, thì mình phải sống cho mình trước chứ. Anh theo cái chủ nghĩa nha, là bản thân mình là quan trọng.
Ừ.
Là cái gì cũng là cho mình trước đi, rồi suy tới người khác. Từ từ, mình phải cho mình trước.
Ừ.
Mình phải lấy cái đó về cho mình trước.
Ừ.
Rồi cái đó để đó nha, chưa bàn tới cái đó chuyện sau này.
Ừ.
Nhưng mà đầu tiên thì cái gì tốt nhất hãy cho bản thân mình trước.
Ừ.
Rồi sau đó mình tốt thì mình mới lo cho người khác được.
Ừ.
À, em hiểu những gì nói không?
Hiểu, hiểu.
Đầu tiên là phải cho mình trước.
Ừ.
Rồi sau đó mới nghĩ tới người khác, mới có thể nghĩ tới người khác được, chứ không có phải là cái gì mình cũng cho đi hết, cho riết rồi mình không còn cái gì.
Ừ.
Mình cũng phải có một cái gì đó cho mình chứ. Đầu tiên là mình phải có cái gì cho mình trước nè.
Ừ.
Rồi sau đó những cái gì á mà mình có được, nó phụ giúp được cái gì cho mình nè, mình phát triển lên thì mình như thế nào đó này nọ nè, rồi mình có thì mình mới cho người khác được.
Ừ.
Nên là anh nghĩ á, cái việc đầu tiên đó là ích kỷ, đó là ích kỷ cho mình, là ích kỷ đó cần thiết và đúng.
Ok. Ừ.
Và hoàn toàn không thể sai nha.
Em nói theo cách nghĩ của em.
Uh-huh.
Anh đúng là đúng, đúng. Anh định nghĩa cái câu đó đúng. Một câu nói đó, nếu mà xét về một cái khía cạnh mà tiêu chuẩn đi, em nghĩ câu đó là một câu nói ích kỷ. Vì sự ích kỷ là gì? Sự ích kỷ là luôn luôn đặt bản thân mình trước mọi người. Nhưng mà đó là một cái sự ích kỷ tích cực. Vì khi mà mình ích kỷ cho bản thân rồi á, khi mà bản thân mình có được những thứ đó rồi á, em nghĩ là nếu mà bản thân mình cảm nhận được thì mình mới cảm nhận được cho những người xung quanh mình, những thứ xung quanh mình, thì bắt đầu mình cảm thấy cái việc làm của mỗi người nó cũng giống như mình mà. Cái việc làm mà dù là cách thể hiện của họ có khác, nhưng mà mình sẽ bắt đầu là mình có cái kinh nghiệm rồi, mình có cái suy nghĩ của chính mình rồi. Mình suy ngược về bản thân đi, giống như kiểu là anh đó ảnh làm, anh hấp một cái ly trà sữa vô một người khác không vì một lý do gì cả, mình nhìn là mình thấy nó vậy, nhưng mà chưa chắc nó là vậy. Có thể là vì họ mới cãi nhau xong, có thể là vì họ mới làm một cái gì đó nó gây hại cho nhau, nó gây tổn thương cho nhau chẳng hạn. Họ bắt buộc phải làm cái hành động đó thì bắt buộc là em phải suy nghĩ như vậy, vì em nghĩ rằng chả có ai không mà đi đổ một cái ly trà sữa lên người khác hết. Nên nếu như mà mình biết được cái điều đó trước đã, mình phải rút ra được cái sự ích kỷ cho bản thân mình đã, thì bắt đầu mình mới có thể vô tư nhìn nhận hết tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này được. Anh có nghĩ như vậy không?
Ý là em không có đi đôi giày của người ta, thì bạn không có đi đôi giày của người ta thì bạn không biết được là người ta cái chân sai gì, đúng không?
Đúng rồi.
Ừ.
Đúng rồi. Nhưng anh, cách anh nói cũng được. Sorry là cách quá của em hơi khó hiểu, nhưng mà đúng vậy, một đôi giày, nếu như mà mình chưa bao giờ xỏ chân vô đôi giày đó thì mình sẽ chả biết chân người ta thối hay chân người ta thơm hay là sao đó, chân người ta to hay chân người ta nhỏ, chân người ta có biến dạng hay không, mình không hề biết được. Mình chỉ có thể là mà biết được những cái điều đó khi mình đi tận sâu bên trong vấn đề đó thôi. Và đối với việc vô tư nó cũng vậy á, em nghĩ là sẽ không bao giờ vô tư được nếu như mà mình không biết được những thứ đó bắt nguồn từ cái gì. Nên là theo em nghĩ là để vô tư thì nó cần một quá trình, và nó bao gồm tất cả những thứ khác, giống như từ việc mình phải ích kỷ, mình phải giận dữ, mình phải điên khùng, mình phải tham lam hay bất kể một thứ gì đó khác nữa. Nên em nghĩ là vô tư nó rất là rộng. Anh có nghĩ gì không?
Nhiều khi mình vô tư á, mà ngay đầu tiên để bắt đầu vô tư là mình phải cho một cái lý do gì đó để mình vô tư. Nhà là ví dụ á, em như em đã nói đó, người ta tự nhiên đổ nước lên người mình, không lẽ vợ hả tát cho mặt á? Suy nghĩ coi là tự nhiên sao nó tát, nó đổ đúng không? Nó có cái lý do gì? Nãy giờ mình nói chuyện như thế nào đó, mình đưa ra một cái lý do nào đó. Mình tự lừa dối bản thân mình lúc đó, chứ không phải là tự nhiên điên lên. Chưa bàn tới cái vấn đề mà kiểu như kiềm chế cảm xúc nha. Và những cái người mà kiểu như là vô tư á, để mà vô tư nha, cũng phải có tinh thần thép dữ lắm á, như trong những cái trường hợp đó mới ngồi im suy nghĩ như thế nào đó này nọ, chứ không phải là
đúng rồi,
để
đúng
im ngồi suy nghĩ đâu. Trời ơi, bây giờ con người nào nó cũng nóng tính hết trơn đó,
đúng
thử là kiểu như bị tạt trước cho mặt coi, trời là điên lên quay qua đơm hay là cái gì đó liền.
Một cái từ bậy bạ rồi mình không tiện nói ra ở đây. Thì cái vấn đề em nói muốn là ở chỗ đó đó, mình có một cái sự gọi là cái tôi trong người mình, một cái lòng cái kiểu giống như là sự tự vệ, và kiểu là người ta hay nói là sự tự trọng riêng của bản thân á.
Khi mà mình,
ai mà nếu mà cái đó nó quá lớn á thì em nghĩ là cái sự vô tư nó sẽ không có đó. Bắt đầu mình gom gọn nó lại đó, những cái vấn đề mà em nói trước đó đó, những cái tính cách, những cái mà ích kỷ rồi đó, nó sẽ gói gọn lại một chữ, đó là sự tự vệ, cái tôi đó. Thì bây giờ mình so sánh giữa cái tôi và sự vô tư. Nếu như một người có cái tôi quá lớn thì sẽ chẳng bao giờ có được sự vô tư cả, vì họ lúc nào họ cũng phải suy nghĩ mà. Anh thấy không, nếu như mà em có một cái tôi lớn thì em sẽ không bao giờ ngồi đây nói chuyện với anh như thế này đâu. Em sẽ kiểu như là anh nói câu này em đớp lại câu đó, giống như là không, anh sai rồi, nó phải như thế này nè, tất cả mọi thứ đều phải là mình quyết định, tất cả mọi thứ mình là luật. Anh có thể nói gì không? Hết vô tư. Nhưng mà nếu như mà em vô tư á, em sẽ nghe anh, rồi em sẽ bàn luận với anh, bàn luận xong rồi bắt đầu cái gì, không phải là mình thấy cái đó đúng, mình nói lại ý kiến của mình. Thì đâu đó em nghĩ á, vô tư á còn là sự giao tiếp nữa. Anh nói là học từ những người khác, học từ chính ba mẹ mình. Vô tư nó là sự giao tiếp nên là, vì khi mà mình dùng một cái tông giọng nó quá lớn, hay là mình dùng một cái thái độ mình nói chuyện với một con người á, mình cảm thấy mình lấn át người khác á, mình sẽ không bao giờ có được cái sự vô tư nữa. Vì mình nhận thấy là bản thân mình không sinh ra là để làm bạn, mà mình sinh ra là để làm chủ. Mình có thấy gì không?
Vậy đó, cũng là tùy môi trường rồi. Tùy theo một cái môi trường nào mà mình ở, mình sẽ đón nhận những cách giáo dục khác nhau, và mình sẽ thành một cái con người khác. Không có ai giống ai hết trơn đó, nên là tùy cái môi trường xung quanh của họ thôi.
Thì đấy, cái yếu tố bên ngoài rồi, thì bây giờ bắt đầu mình đi về những cái giống như là tuổi tác nè, những cái là giới tính nè, thì bắt đầu mình bàn về giới tính đi. Sự vô tư sẽ có gì? Sẽ dễ có hơn ở giới tính nào?
Không, mình chưa bàn về tuổi mà.
Vậy anh muốn bàn về tuổi trước đúng không? Ok, mình đi về tuổi đi.
Bàn về tuổi thì dễ. Bàn về tuổi á, thì đối với lại cái độ tuổi mà còn con nít nha, bắt đầu từ con nít tới trước độ tuổi teen, thì những cái đứa con nít đó là những cái đứa vô tư nhất. Kiểu ăn chưa, người ta hay nói con nít đó là ăn chưa no, lo chưa tới, đúng không? Đó là tụi nó không có lo nghĩ gì hết trơn đó, tụi nó cứ lo là ngày hôm nay ăn gì, mình phải làm gì để cha mẹ vui lòng, mình phải làm gì để mình đi tới trường đúng giờ như thế nào. Nó đơn giản, nó chỉ là ăn, là học, là chơi, nó không lo nghĩ là ngày mai nó như thế nào. Tại vì đơn giản mọi thứ đó là có gia đình, có ba mẹ nó lo hết rồi. Anh chưa kể đến những trường hợp khác nha, cái này là trường hợp chung, anh đi chung chung thôi. Còn đến với lại cái độ tuổi teen thì nó bắt đầu nó nổi loạn chút xíu, nó có những cái thay đổi về mặt tâm sinh lý. Và sau đó nó sẽ lo nhiều hơn, nó sẽ lo nghĩ nhiều hơn, rồi lúc đó nó sẽ bớt cái sự vô tư hồn nhiên của nó lại. Nó sẽ bắt đầu nó suy nghĩ, nó va chạm một chút xíu, rồi bắt đầu lớn là một chút xíu nữa là lên đại học, rồi va chạm với cuộc sống ngoài đời, có thêm nhiều mối quan hệ nữa, thì sau đó thì nó không còn cái sự vô tư nữa, mà đó là những cái kinh nghiệm gì đó nó va chạm, nó đạt được. Rồi tùy cái suy nghĩ của mỗi người áp đặt cái sự vô tư lúc nhỏ của họ, hay là những cái sự vô tư mà qua cái quá trình học hỏi hiểu biết của họ và từng trường hợp để họ sống vô tư.
Vậy là
như là nói đó, vô tư cũng tùy trường hợp.
Cái gì là có sự tính toán trong đó à?
Đúng rồi, những con người nào mà kiểu như là đã có va chạm rồi thì mới biết được là cái trường hợp đó có còn vô tư hay là không.
Này, nhưng mà cái góc nhìn này lại hay nè. Anh nói là tụi nhỏ đến thiếu niên đúng không?
Những
cái đứa nhỏ đến thiếu niên là tụi nó chả biết gì cả. Tụi nó vô tư theo cái kiểu là tụi nó không biết gì hết. Đến khi mà lớn lên rồi thì bắt đầu là mình xem xét. Mình bắt đầu mình có sự tính toán ở trong. Tại sao lại không gọi là một từ khác mà gọi là vô tư lúc lớn nha? Vì em nghĩ nếu như mà người ta hay dùng một cái từ đó là con nít thì nó vô tư, nó hồn nhiên. Nhưng mà bây giờ anh có cảm thấy một cái thực trạng đó là ai mà có cái khuôn mặt giống con nít đó, thì mới được gọi là vô tư hồn nhiên.
À, có nè hả?
Điển hình mà anh có thấy những cái gương mặt idol không? Giống như kiểu những người phục những người con gái đó, giống như họ có một cái nét đẹp mà kiểu da trắng nè, xong rồi mặt hơi baby một tí, bắt đầu họ được gọi chả cần biết cái gì và họ cả nhìn thấy cái gương mặt nó bắt đầu là họ nhìn thấy nở nụ cười tươi quá là bắt đầu thấy là cái sự vô tư trong đó, thì bắt đầu em cảm thấy là sự vô tư nó không phải là từ trong suy nghĩ mà bắt đầu đánh giá từ những vẻ bề ngoài đó. Anh có nhìn thấy gì không?
Thì đó, như là nói đó, lúc mà con nít đó thì người ta hay gọi tụi nó là vô tư rồi này nọ, nên là bây giờ những cái đứa nào mà mặt con nít đó thì người ta mới đầu nhìn vô cái vẻ bề ngoài của người ta, thì vẻ bề ngoài thôi nha, người ta nhìn vào vẻ bề ngoài thì người ta sẽ có những cái suy nghĩ liên tưởng như vậy.
Rồi thì ấy của anh là như vậy.
Cái đó chỉ đơn giản là những cái suy nghĩ mà những cái cách đánh giá liên tưởng thôi. Chứ chưa có qua một cái quá trình tiếp xúc gì đó với người ta. Người ta chỉ đơn giản người ta thấy như vậy, giống như vậy, người ta liên tưởng.
Okay.
Chứ chưa có nói chuyện nha, chứ chưa có nói chuyện với lại cái idol đó. Nhiều khi cái idol đó mặt tò xinh baby đồ này nọ, mới đầu nói chuyện cô te quá, rồi giống nít quá, vô tư quá. Xong rồi trời ơi, khi mà hả ngồi xuống nói chuyện đi thì đó lại là một câu chuyện khác.
Đúng rồi, mình chưa thể nào biết được người ta nữa, nhưng mà mình chưa tiếp xúc nhiều. Người ta nói là ở lâu thì tật nó mới lòi.
Thân nha.
Đúng rồi, thân.
Thân là mình mới biết, chứ không phải đơn giản ai cũng dạch áo cho người xem lưng được.
Mình nói về tuổi tác, mình nói về giới tính. Giới tính kìa, anh vẫn còn nợ một câu của giới tính đó.
Đó phải lại giới tính hả?
Thế bây giờ mình gói gọn lại đi, bây giờ mình không bàn về những giới tính mới, mà mình chỉ nói về việc đó là giữa nam và nữ thì ai dễ vô tư hơn?
Nam và nữ. Anh không thể khẳng định được nha, nhưng mà theo anh thấy á, những đứa con nữ á, những đứa con gái á, theo suy nghĩ của anh nha, thì nó vô tư nhiều hơn đa số, đa phần là kiểu nó vô tư nhiều hơn.
Ừ. vô tư nhiều hơn. Anh kiểu anh có cái dẫn chứng cho cái điều đó, hay là anh chỉ là kiểu
đơn giản là những cái mà những người mà anh tiếp xúc là nữ thôi.
Ok.
Nhưng mà những cái nữ này anh gặp đó là thường là độ tuổi nhỏ chứ không phải là kiểu như là lớn. Đối với lại tới một lúc nào đó là họ trưởng thành đi, họ sẽ có những cái suy nghĩ khác chứ không phải ai cũng vô tư hết. Nếu mà so về giới tính thì anh cũng khó mà đưa ra một cái kết luận quá. Cái kết luận này anh đưa ra chỉ đơn giản là những cái kết luận mà anh trải nghiệm thôi. Đó giờ anh gặp sao, anh thấy sao, anh nói vậy. Nếu mà kiểu như là xét về cái vấn đề mà độ tuổi đi thì anh thấy cái đó là cách đánh giá chính xác nhất về cái sự vô tư. Còn đó về giới tính thì anh chưa thật sự chắc chắn.
Ok. Thì vấn đề này chắc là chúng ta sẽ bàn về một cái buổi sau. Tiếp tục đi nè. Mình nãy giờ mình bàn về các khía cạnh đó, như để có được sự vô tư thì chúng ta cần dựa vào những yếu tố nào rồi. Bây giờ đến cái lợi ích đi. Nếu như mà chúng ta vô tư đó, thì chúng ta được lợi gì?
Thì ok nè. Thì nếu mà bạn vô tư nha thì sẽ dễ sống hơn, đúng không? Anh thấy là nó dễ sống, nó dễ thở một chút xíu thôi. Mệt mỏi lắm, cuộc sống này nó quá mệt rồi. Đừng có tạo thêm một cái áp lực gì đó. Mệt mỏi lắm, thiệt sự. Nên là vô tư một chút xíu, lạc quan một chút xíu, yêu đời một chút xíu.
Rồi còn gì nữa không?
Em có muốn chia sẻ gì không? Chứ anh là chỉ có như vậy thôi.
Tức là mình sống sẽ nhẹ nhàng hơn chút xíu.
Đúng rồi.
Em thấy vô tư á, mình sẽ làm mọi thứ nó, em nghĩ là sẽ trơn tru hơn, dễ dàng hơn.
Nhưng mà cũng phải tùy trường hợp, như anh nói là cũng tùy trường hợp chứ không phải cái nào mà cũng vô tư nha.
Đúng rồi, thì
tùy lúc, tùy thời điểm.
Bây giờ mình gom gọn lại những cái trường hợp mà mình nói bây giờ đây là vô tư tích cực đi, vô tư mà chả ảnh hưởng tới ai á, vô tư chỉ là vô tư bản thân mình thôi á. Thì em nghĩ là mọi thứ nó sẽ làm cho nó trơn tru và dễ dàng hơn. Vì giống như là ví dụ như em bắt đầu làm một cái podcast như thế này, em mà không suy nghĩ vô tư, giống cái kiểu là em làm ra là để thỏa mãn đam mê của em thì em chẳng bao giờ làm được hết. Bắt đầu em sẽ đong đếm đó là làm ra nó sẽ tốn thời gian lắm, nó sẽ phải ngồi, sẽ mời ai đây, rồi nó có tiền hay không. Bắt đầu mình suy toán rất là nhiều thứ và bắt đầu mình không thể nào làm được một cái thứ gì đó nó trơn tru cả. Em nghĩ là như vậy. Em chỉ vô tư suy nghĩ đó là làm ra đi, trước đã, tính tiếp. Có được cái gì đó trước mắt này rồi tính tiếp. Thì đó, em nghĩ là nếu như mà mình giữ được cái thái độ nó vô tư á, thì những cái công việc mà mình tưởng chừng như nó khó thì bỗng nhiên nó sẽ trở thành nó dễ. Nhưng mà sau này thôi nha, bước đầu nó phải như vậy. Nhưng mà khi mà mình làm một cách chuyên nghiệp rồi á thì mình bắt đầu phải tính toán.
Cái này là bài gì một nếu mà em làm vậy có mục đích khác, cái mục đích của em khác thì nó sẽ khác, đúng không?
Đúng rồi.
Nếu mà trong cái trường hợp mà em làm kiểu mà nói những cái giống như những cái podcast mà nó nổi tiếng bây giờ, em muốn cái podcast của em là nó được mọi người biết đến rồi, nó truyền bá được những cái thông tin gì, thì bắt đầu em sẽ ngồi em hội họp, em sẽ list ra, em nói là làm sao sử dụng những câu từ nào cho hay, rồi em sẽ lập kế hoạch là em nói như thế nào, ABC, XYZ, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi em sẽ có những cái kiểu như là cái cách mà mình đưa nó ra public như thế nào đó mà nó được nhiều người biết tới nhiều hơn. Thì đó là cũng là tùy mục đích của em.
Thì đấy, thì theo em nghĩ thì vô tư nó, như anh nói là nó vừa làm cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn nè, đỡ suy nghĩ hơn, nó làm cho mọi việc được trơn tru hơn. và nó kiểu nó làm giảm cái mối căng thẳng khi trong một cái mối quan hệ á. Anh có thấy gì không? Thật ra mối quan hệ nào cũng có vấn đề của nó thôi, em nghĩ là vậy. Nhưng mà khi mà mình vô tư á, mình nghĩ nhẹ một cái vấn đề nó xuống đi, giống như kiểu là một mình và người yêu mình đi. Mình nghĩ là cô ấy khó chịu, đúng không? Mình dùng cái từ là người bạn gái nó khó chịu. Thì mình thay vì mình cứ suy nghĩ là cô ấy giận gì ta, cô ấy sao ta, mình làm gì có lỗi không ta, thay vào đó thì mình cứ, nếu như cô ấy khó chịu thì mình thay vì đó mình suy nghĩ cái cách làm cho cô ấy dễ chịu, thì mình sẽ dễ dàng kiểu mình tập trung vào cái vấn đề đó nhiều hơn á, mình đừng có suy nghĩ những cái thứ lan man á. Anh có nghĩ gì không?
Ý là bây giờ em đang tập trung vào bạn, cái này phụ thuộc vào tình cảm đó nha.
Không, thì ý em nói là bây giờ mình sẽ đến vấn đề là nếu như mình suy nghĩ một cách vô tư á, thì những người vô tư nghĩ là nếu như một người giận thì mình làm cho người đó ngu giận, giống kiểu vậy á, thì bắt đầu cái vấn đề nó sẽ kiểu nó được giải tỏa nhiều hơn á, nó không còn bị áp lực nữa. Anh có thấy gì không?
Thì đúng là như vậy, mà nhưng mà cũng phải tùy đối tượng. Nhiều khi nó như vậy á, kiểu như là mình không có yêu người đó thật sự, mình không có thật sự mình yêu người đó, thì mình sẽ có những cái suy nghĩ nó khá là hời hợt với người ta.
Một cách nghĩ của em thôi, có thể sai có thể đúng. Rồi vậy bây giờ bạn hướng ngược lại, vô tư thì mình sẽ mất những cái gì?
Vô tư mình mất cái gì? Nếu mà vô tư mình cảm thấy mọi thứ đều không có quá quan trọng, đúng không?
Đúng rồi,
phải không?
Em nghĩ là vậy. Em nghĩ là cái cũng là một cách nghĩ. Khi mà vô tư thì mình cảm thấy mọi thứ nó cứ bằng bằng, đều đều, nó chả có gì quan trọng hơn cái gì cả. Mình có cũng được, mà không có cũng được.
Mới đầu cái gì nó cũng không có sự vô tư ở trong đó hết ha. Giống như một đứa trẻ mới đầu sinh ra thì nó vô tư vậy đó. Cũng mới đầu như mình, nếu mình không có những cái kiến thức mà kỹ năng đầu tiên đầy đủ thì mình sẽ vô tư. Nói một mà mình thật sự mình đi vào trong đó rồi thì mình mới biết được nó như thế nào, cái bản chất của nó như thế nào.
Đúng rồi.
Cũng giống như là cái câu chuyện đầu tiên em nói á, là về cái đối tượng. Cũng tùy cái đối tượng, tùy cái bản chất con người của người ta. Ở đây anh thấy á, vô tư á, không phải là trường hợp nào cũng vô tư. Nếu mà vô tư á, ở mọi trường hợp luôn á, thì mình sẽ mất rất là nhiều. Mình có thể mình mất những cái cơ hội, hoặc là mình có thể mất những cái mối quan hệ. Như là anh, cái câu chuyện hồi nãy anh chia sẻ với một cái người bạn thân của anh này, thì cái đó dẫn tới vấn đề là mất mối quan hệ. Hoặc là sau đó nếu mà mình cái gì mình cũng vô tư, mình có thể mình mất cơ hội. Như là cơ hội quen một cái người đó, cơ hội có một cái công việc đó, hay là một cơ hội phát triển gì đó, nếu mình cứ kiểu như là suy nghĩ một cái cách đơn giản. Nó đơn giản quá thì nó cũng không tốt nha. Cái gì quá nó cũng không tốt đó, ở một tùy mức độ thôi.
Đúng rồi. Đấy.
À, mà đừng có tự làm bản thân mình là một con người vô tư quá nha. Vô tư quá là không có lo nghĩ một cái gì hết luôn á.
Thì cái lúc đó là cái sự em nghĩ là từ vô tư nó biến thành vô tâm rồi.
Không có coi cái gì là quan trọng hết trơn á.
Đúng rồi,
nó là sẽ mất rất là nhiều.
Đó là em sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ kiểu nó bị đi ngược với cái giá trị ban đầu á. Mình vô tư là để mình sống vui vẻ, nhưng mà đến hồi mình thành vô tâm thì mình sẽ bắt đầu mình bị chán nản, rồi bị buồn chán, mình không còn cái yêu thích nữa. Mình sẽ kiểu sống tàn tàn cho nó qua hết cái cuộc đời này. Thì bắt đầu mình chả quan tâm đến ai cả. Thì em nghĩ nó có một từ nó gọi là sự vô tâm. Vô tâm với mọi thứ. Cái ranh giới giữa cái việc vô tư với vô tâm em nghĩ nó rất là gần. kể cả chính bản thân em đi, em rất là nhiều lần nghĩ là mình vô tư, nhưng mà nhiều người lại nói là em vô tâm. Như một cái, như cái mà chắc là nó sẽ trùng với những thứ mà em vừa nói trước cái đoạn trước á, thì khi mà em muốn giúp đỡ một người mà người đó đã giúp đỡ em rồi nha, đặt vào trường hợp người đó đã giúp đỡ em rồi, em muốn giúp đỡ lại người đó nhưng em không mở lời, mà em chỉ đợi một cái dịp nào đó, hoặc là có thể là em cứ đợi em cứ đợi đến một cái gì nào đó em có cơ hội giúp lại thì em giúp thôi, nhưng mà nó sẽ cảm thấy như là người ta làm cho cái cảm giác là người ta thấy mình không có nhiệt tình giúp đỡ lại người ta, rồi người ta sẽ bảo mình vô tâm. Nhưng mà thật ra mình chỉ vô tư, mình nghĩ là giúp đỡ lại lúc nào cũng được, còn gặp nhau mà, giống kiểu vậy á. Thì đâm ra đó, đó là một trong những cái vấn đề là mình sẽ không bộc lộ được cho người ta biết được là mình cũng muốn giúp người ta.
À, là ý là cũng phải, trong cái trường hợp đó thì anh nghĩ là cũng phải có một cái hoàn cảnh nào đó mà em có thể hỗ trợ người ta, đúng không?
Ừ. Thì
mà không có hỗ trợ người ta được thì em thể hiện cái sự nhiệt tình của em với người ta, em hỏi han người ta như thế nào đó chẳng hạn cũng được. Chứ không phải là kiểu như là em cứ chờ một cơ hội nào đó. Thì nhiều khi cái con người của mình nó cũng là những người tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình, chứ không phải là cứ ngồi chờ cơ hội. Giống như là thật sự là em giỏi đó, nhưng mà nhưng mà cái công ty, thí dụ đi xin việc đi, em giỏi thì không lẽ em cứ ngồi em chờ cái công ty mong muốn qua em offer em job, em quay đi xin việc ở công ty đó chứ, em cũng phải biết là cái tiêu chuẩn đánh giá của người ta như thế nào chứ, đúng không?
Ừ, chắc chắn rồi.
Chứ đâu phải, cái này cũng liên quan tới cái phần mà câu chuyện gì mình kể.
Thì em mới nói đây là em nghĩ là đâu đó, giống như anh nói là vô tư, đừng có vô tư quá.
Đúng rồi, không có nên vô tư quá. Và vô tư theo anh luôn nha, là cũng tùy trường hợp thôi. Không có phải lúc nào cũng vô tư đâu. Sống mà cũng vô tư quá thì mất rất là nhiều, như là anh có chia sẻ đó. Và anh thật sự ghét cái vấn đề mà mất các mối quan hệ. Cái con người của anh thật sự nó không có quá, nó đơn giản, nó rất là phức tạp. Anh chỉ đơn giản biện hộ cho bản thân bằng cái sự vô tư thôi. Không phải lúc nào mà mình cũng phải vô, mình cũng vô tư. Tùy trường hợp, tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh. Và theo anh á, nên vô tư những cái việc nào đó thật sự nó đơn giản thôi. Như là đơn giản người ta chê mình, á mày mập quá, no, vô tư những xíu. Mập thì thấy ta mập thấy sao, ta thấy vui thì tao cứ ăn thôi. Còn khi nào mà cảm thấy là kiểu như mập, ta cảm thấy xấu, bản thân ta cảm thấy xấu, bản thân ta muốn thay đổi, thì lúc đó thì tập thể thao cho nó khỏe. Mà không phải là người ta chê rồi cứ hả buồn bã đâu có, hoặc là thấy bản thân mình kém cỏi hay gì đó với người ta rồi cứ bị người ta xa lánh rồi này nọ. Không, kệ nó, vô tư lòng chút xíu. Những cái chuyện nào mà nó đơn giản thì hãy vô tư. Những chuyện nào nó phức tạp, nó liên quan tới cái career path của em sau này, như là cái công việc sau này của em nó tiến tới như thế nào, mà em cứ vô tư là no, là em cứ dậm chân tại chỗ hoài. Hoặc là cái chuyện tình cảm của em, những cái mối quan hệ của em mà em vô tư, là vô tâm đó, thì nó chỉ đơn giản là mối quan hệ bình thường bạn bè, và nó có thể mất bất cứ lúc nào. Theo anh thấy là bây giờ là như vậy đó, là nên vô tư những cái vấn đề là nó nhỏ thôi. Những vấn đề nó quan trọng quá thì hãy đặt cái suy nghĩ vào đó một chút xíu. Quan trọng hóa nó một chút xíu, không phải cái gì nó cũng vô tư được.
Ok, chúng ta đừng nên vô tư quá. chúng ta chỉ nên vô tư đúng lúc đúng điểm, như anh vẫn giữ đúng quan điểm của mình. Ok. Vậy liên hệ bản thân đi. Anh có phải là, em tạm gọi cái việc anh nói là vô tư đúng thời điểm là một cái việc vô tư tích cực nha. Còn cái việc mà kiểu vô tư mà kiểu lúc nào cũng vô tư là vô tư độc hại đi. Thì anh là một, anh là tiếp người nào? Vô tư độc hại hay vô tư tích cực?
Theo em thấy thì sao? Nãy giờ anh chia sẻ những cái suy nghĩ của anh thì sao?
Thì như những gì anh nói thì anh là người vô tư tích cực. Em đang nghe mà. Thì em nhận xét qua cái lời chia sẻ của anh thì cảm giác như anh là một người vô tư tích cực. Nhưng mà thật ra nha, nếu như mà em có một em đi gặp anh cũng nhiều và cũng có nhiều lần chia sẻ, thật ra anh lúc nào cũng giữ một cái thái độ tích cực với em hết trơn á. Em cũng chả thấy anh buồn lòng, nhưng mà thật sự là có buồn á thì em nghĩ là anh cũng vực dậy rất là nhanh. Thì em thấy anh vô tư cũng khá nhiều đó, nhưng mà không biết là lúc nào cũng như vậy hay không, vì thật ra là chỉ là những lúc anh em mình gặp nhau là như vậy thôi. Em có chuyện cần chia sẻ thì anh cứ nghĩ là chẳng lẽ nó nói chuyện với mình mà mình lại đi tiêu cực theo nó thì không được. Em nghĩ là cái yếu tố ảnh hưởng là ở em, nên là thật sự mà nếu như mà em nghĩ là đâu đó trong anh vẫn có cái sự độc hại em đó, giống như kiểu là cứ vô tư quá. Đặc biệt điển hình đi,
nó đọt quá.
Điển hình anh là cái sự nghiệp này, em thấy anh rất là vô tư trong sự nghiệp nha, cũng không kiểu đam mê cái gì đâu quá. Anh nói với em là anh thích làm cái công việc hiện tại, thích làm chăm sóc khách hàng đồ, nhưng mà bản thân là anh đang thích cái chỗ làm hay là anh đang thích cái công việc đó em cũng chả rõ nữa. Tại do vì chia sẻ luôn đó là anh Howard rất nhiều lần chia sẻ là anh muốn, anh nản lắm rồi, anh muốn nghỉ rồi. Nhưng mà anh không bao giờ nghỉ được, là vì anh hết vì đồng nghiệp, hết vì lời hứa với đồng nghiệp rồi. Thôi vẫn muốn làm mà, có hại gì đâu. Rồi công việc công ty của gia đình nó chưa sắp xếp được, nên là anh vẫn thấy công việc này là ổn nhất. Anh có rất là nhiều cái cớ để đưa ra. Nhưng anh ở cái tuổi 25 này rồi thì anh, em nghĩ là cái sự nghiệp của anh đó, anh vẫn chưa có một cái bước tiến rõ ràng đó. Thì có hơi vô tư quá về vấn đề đó không?
Có, theo cái cách hiểu biết của anh á và theo cái cách nhìn nhận của em hoàn toàn là đúng hết. Anh cũng có vô tư ở trong cái con đường sự nghiệp, nó là hiện tại bây giờ anh chưa có chỗ đứng gì trong xã hội hết. Bản thân anh bây giờ hiện tại cảm thấy là mình đang ở trong một cái gọi là set zone đó, là trong một cái khu vực an toàn. Anh giữ bản thân mình trong đó. Anh là một con người cũng không có thích va chạm. Anh là một con người khá là nhạy cảm. Anh sợ va chạm, anh sợ bị tổn thương. Mặc dù anh biết á, mà dù anh biết là cái này nó sẽ làm anh dập chân tại chỗ. Nhưng anh cứ gói gọn mình trong một cái không gian mà anh tự tạo ra, không gian an toàn mà anh tạo ra. Và anh ở trong đó, anh hài lòng với những cái mà anh có. Anh tự hài lòng. Thì mặc dù anh hiểu á, là cái này nó sẽ không có đi tới đâu hết, nhưng mà anh vẫn ở trong đó. Đơn giản là anh chưa có muốn đi thôi.
Thì đấy,
nhưng mà kiểu như anh cũng cần phải có một bước tiến gì đó, chứ không phải như em nói đó, tới 25 tuổi rồi mà chưa có một cái gì đó thật sự cũng hơi là đáng trách thiệt. Không phải là anh là một cái kiểu người mà không có tạo ra được một cái lợi nhuận gì đó. Anh không bảo là cái con người mà kiểu như là
không, em không nói
không biết làm cái gì hết nha. Nhưng mà đơn giản là chưa có gì đó remarkable lại, chưa có gì đó ở độ tuổi 25 được coi là lớn lao đi. thì nó thật sự là đáng trách một chút xíu đối với lại bản thân anh cũng như là ba mẹ anh, những người mà kiểu như là cho ăn học, những người mà đầu tư khá là nhiều cho anh.
Không phải
không phải nè, đơn giản là bây giờ anh chưa thấy một cái cơ hội gì đó. Anh chưa thấy một cơ hội gì đó để phát triển hết. Anh cứ nghĩ là bây giờ mới mốt thế nào đó cũng về nhà thôi, nên là cứ bây giờ kiếm những cái gì đó ở ngoài đi, mình làm đi, mình đóng góp cho gia đình mình. Tại vì thế nào rồi anh sẽ về nhà anh làm cho gia đình anh thôi. Và theo cái cách nhìn của em thấy á, thì anh đơn giản là anh làm cái công việc ở ngoài, anh vô tư ở ngoài thôi. Em chưa có tiếp xúc với anh khi mà anh làm ở trong gia đình.
Không.
Tại vì gia đình anh là có công ty riêng. Và khi mà anh gặp một cái người nào đó ngoài, như anh nói, anh rất là trân trọng những mối quan hệ xung quanh. Anh không bao giờ anh cho người khác thấy được cái mặt tối trong mình. Con người nha, ai cũng vậy, đều có một mặt dương, một mặt âm hết. Trời đất cũng vậy, âm dương cũng vậy, con người cũng có mặt tối, mặt tối, mặt sáng. Thì ai nó cũng có như vậy, và anh cũng có như vậy. Và không thể nào mà anh cứ khi mà đi chơi á, ngoài mình đi chơi với lại bạn bè rồi này nọ, anh thường ít khi nào mình chia sẻ những cái nỗi buồn hay là cái gì lắm. Chưa bao giờ thấy anh buồn, là tại vì anh ít khi nào anh muốn cho người ta thấy được mình buồn, tại anh sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng tới người khác nữa, nên là không bao giờ anh thể hiện và là cái vấn đề anh buồn hết. Con người mà đi ra ngoài đường phải diễn như vở kịch chứ, tuần này tuần nọ này nọ, thay đổi bộ mặt này bộ mặt nọ. Anh không muốn cho người khác thấy những cái mặt tối của bản thân mình. Chỉ khi nào mà sao ta, không, anh không nghĩ là chỉ khi nào đâu, anh nghĩ là đơn giản là bản thân mình sẽ hứng chịu hết. Anh khó chia sẻ những cái tối lắm. Chỉ khi nào mà kiểu như là sai xỉn lỡ đi thì anh mới bộc lộ nó nói ra thôi. Chứ bình thường á, anh chỉ muốn giữ nó cho bản thân thôi. Anh sợ nói ra rồi người ta bị cảm xúc tiêu cực của anh cuốn theo nữa, họ sẽ bị ảnh hưởng, anh không thích vậy. Nên là anh ít khi chia sẻ lắm. Anh lúc nào anh cũng thể hiện là một con người khá là vui, nhưng mà nội tâm anh nó cũng hình đục ở nhà, chứ không phải lúc nào nó cũng trong sáng đâu, nó cũng cười nói đâu.
Thế là cái cách thể hiện của anh đúng không? Thế là anh đang muốn nói cái cách thể hiện của anh nó không cho thấy điều đó.
Đúng rồi.
Thì không, ok, không có nói gì về vấn đề đó cả. Chỉ là không phải là ý gì nó đây, không phải là mình đang đính chính lại với người nghe. Không phải anh Hoàng là một người không suy nghĩ gì cả. Anh Hoàng có những suy nghĩ của anh Hoàng. Mình cũng thường thúc đẩy anh Hoàng là kiếm một công việc mới đi, nhưng anh Hoàng vẫn nói là không sao, anh vẫn còn thích công việc này. Và không phải là anh Hoàng không có năng lực, anh Hoàng rất có năng lực và mình cảm thấy anh Hoàng rất giỏi. Chỉ là ảnh chưa muốn mà thôi, đúng như anh Hoàng chia sẻ, ảnh chưa muốn. Nhưng mình vẫn tiếp tục hối thúc, đó là nhanh lên còn kịp. Chứ cũng 25 tuổi rồi. Cũng em nghĩ là ba mẹ anh cũng muốn nhìn thấy con trai mình có một cái chỗ đứng gì đó, nó không phải là gọi là đeo to búa lớn gì hết, nhưng mà vững. Em dùng cái từ là vững. Chỉ là với lại anh nói đó, khi mà anh ra ngoài anh muốn thể hiện cho mọi người cái thái độ tích cực của anh á, lại muốn truyền cái năng lượng đó cho mọi người. Em cảm thấy gì đó rất là đáng ý, nhưng mà em nghĩ nó lại là không còn là cái sự vô tư nữa. Cái đó như anh gọi đó là cái ai cũng phải diễn tuần này tuần nọ hết. Thì quay trở lại với cái vấn đề vô tư, thì em nghĩ cái đúng nhất đó là mình chia vô tư ở cái độ tuổi từ nhỏ cho đến thiếu niên. Lên tới cái thời điểm này rồi, ngay chính em thấy tại cái thời điểm này rồi á, sẽ chẳng có cái gì được gọi là vô tư ở theo cái góc nhìn của em á. Tất cả đều là tính toán hết. Vì nếu như mà bỗng nhiên mình vô tư đi là mình sẽ bị mất cảnh giác liền, và mình có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào nếu như mà mình cứ mãi vô tư về vấn đề đó. Mình ở ngoài đường mình không biết điều đó, người ta phát hiện ra mình không biết cái đó, người ta sẽ đánh vào cái điểm yếu của mình ngay. nên mình không, em không nghĩ là sự vô tư mất đi là do những cái mà nó cái điều đó nó quá yếu, giống như là nó gây, nó trở thành một cái điểm yếu của con người, nó khiến những người khác muốn lợi dụng cái điều đó, nên dần dần cái sự vô tư nó sẽ mất đi. Nên cái vấn đề mà như anh nói, nếu mà vô tư, vẫn có người vô tư là không có, chỉ là mình đang cố gắng liên tưởng tới những cái thứ giống, giống như là anh nói là giống thôi, chứ không phải là nó là vô tư.
Tạo cho mình một cái gì đó mà kiểu như để che đậy được cái đó đó hả?
Đúng
che
rồi.
Đậy được cái mình thật sự quan tâm đó hả?
Đúng rồi, cái đó là chỉ là vỏ bọc thôi. Và cái đó nó chỉ là đơn thuần là khi mà mình tạo được cái lớp vỏ đó rồi á, mình sẽ bắt đầu mình đặt tên cho cái lớp vỏ đó là sự vô tư. Chứ không còn cái sự vô tư thuần khiết của nó, là giống như là kiểu một đứa trẻ sinh ra chả biết cái gì cả, chỉ cười cười nói nói cả ngày, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, thích nói những câu ngớ ngẩn thì nói. Mình chả bao giờ làm được điều đó nữa cả. Bây giờ nói á, cũng phải suy nghĩ, sợ rằng người ta chê mình là không biết cách ăn nói. Làm á, thì cũng phải cẩn thận, sợ rằng người ta bảo mình là không được việc. Mình nói dở mình cũng phải cẩn thận, tại do sợ người ta nói là mình không có ăn có học. Đó. Dở thì cũng phải có bài có vở, chứ không phải là dở theo kiểu mà trời ơi đất hỡi. Tất cả mọi thứ trên đời này, khi mà mình đã đoán đến cái tuổi này rồi, mình bắt đầu mình phải suy nghĩ với một cái tư duy, đó là mình là bộ mặt của chính bản thân mình, thì bắt đầu sự vô tư nó không còn nữa. Nên đó là lý do vì sao em không tin vào những người ngoài kia nói rằng là tôi sống vô tư lắm, không ai vô tư mà biết cái từ vô tư là cái gì hết trơn á. Anh chú ý câu này nha. Không ai vô tư biết từ vô tư là gì. Anh biết, anh hiểu không?
Tùy cái suy nghĩ của mọi người, ý em là vậy hả? Hay là chưa có một cái định nghĩa nào chính xác về cái từ vô tư?
Đúng rồi, chưa có một cái định nghĩa nào hết. Vì như mọi người đang nói, thì em không nói đến cuốn từ điển tiếng Việt nha, nhưng mà vô tư ở đây có ai định nghĩa được? Nếu như mà mọi người đều vô tư thì làm sao cái từ vô tư đó xuất hiện, đúng không? Mọi người chỉ đang kiểu như là vô tư là một cái gì đó mà mọi người lấy cái cớ ra để mọi người bù đắp cho những cái khoảng đen tối của mọi người thôi. Khi mà mọi người suy nghĩ quá nhiều, khi mà mọi người băng vỡ quá nhiều, đến lúc mà kiểu nhìn thấy một người kiểu giống như một đứa bé chẳng hạn, ủa sao nó không nói được cái gì vậy? Ủa này nó vô tư quá ha, nó chả suy nghĩ giống mình. Thì em nghĩ cái đó là định nghĩa mà mọi người đang dành cho vô tư. Vô tư là một cái gì đó khác với mọi người, nên mọi người cho đó là vô tư.
Chưa bàn gì cái sự phong phú của tiếng Việt nữa ha. Ủa quên, bây giờ em đang bàn cái sự phong phú của tiếng Việt. Nó quá nhiều cái từ ngữ nó đồng nghĩa với nhau. Rồi con người ta nhiều khi là sử dụng chung chung quá, nên người ta chấp nhận cái từ đó cho cái khái niệm đó.
Thì đấy, thì đôi khi là em nghĩ là theo cách nhìn của mỗi người thì đúng là chung quay lại là ai cũng có ý kiến riêng của mình, nhưng mà theo em cái từ vô tư đó nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi khi mà em đặt. Vì sao nó là dấu chấm hỏi? Khi mà em giả sử lại ngược lại vấn đề, nếu như mọi người đều biết làm một cái việc gì đó kiểu giống như giỏi, thì cái từ giỏi nó còn xuất hiện không? Không.
Thì nó sẽ có cái từ khác giỏi hơn. Tuyệt vời.
Thì đó, thì em nghĩ vô tư chỉ là một trạng thái mà nó xuất hiện ngay từ lúc đầu thôi. Tức là tất cả mọi thứ đều như vậy. Mình bắt đầu sinh ra, mình vô tư. Mình bắt đầu làm một việc gì đó, mình vô tư. Nhưng xong rồi sau đó sự vô tư nó sẽ biến mất, mà nó không bao giờ tồn tại được nữa. Tức là
đó là cái cách nghĩ giống như là của anh về bàn về cái vô tư, cái định nghĩa vô tư về cái độ tuổi hồi nãy hả?
Đúng rồi. Em nghĩ là theo một cái quy trình, vô tư nó chỉ xuất hiện ở một cái khoảng thời gian đầu thôi.
Đúng rồi.
Nó sẽ không còn nữa, tức là mọi thứ nó giống như một cái vòng, một cái đường thẳng đi, nó không phải là một cái sự sống, nó là một cái vòng tuần hoàn, nhưng mà có nhiều khi nó chỉ là một sự vô tư, nó chỉ xuất hiện trên một đường thẳng thôi.
Trong cái giai đoạn đầu, đúng không?
Đúng rồi. thì đó là cách hiểu của em. Và thì bây giờ là 1:23 nãy giờ anh em mình nói chuyện gần 1:30 rồi, cũng hơi dài rồi. Thì những lời chia sẻ cuối cùng đi, anh muốn chia sẻ thêm bất cứ một thứ gì nữa?
Thôi thì cũng chúc sức khỏe mọi người đi. Chứ nãy giờ có cái gì cũng nói hết trơn rồi. Còn bàn về vấn đề vô tư á, thì nãy giờ mình, anh với Duy nói khá là nhiều rồi.
Ừ.
Chắc là mọi người bị dành đến mà ai mà nghe tới giờ này là chắc cũng thật sự rất là đuối rồi á.
Ừ.
Nên là thôi.
Ok, rồi.
Cái gì mà chắc lọc lại một chút xíu đi. Là vô okay. tư thôi khỏi đi ha. Họ việc bỏ cái này đi, khỏi cần chắc lọc quần què như chân nãy giờ.
Không, mình sẽ chắc lọc bằng câu hỏi cho anh. Em sẽ hỏi anh một câu đặc trưng của chuyện làm quen. Đó là nếu như mà anh cho là vô tư có tồn tại á, thì anh phải làm quen với điều gì?
Nếu mà vô
để
tư
được,
có tồn
để
tại.
Được vô tư á,
để mà được sống vô tư hả?
Ừ.
À, hồi nãy giờ mình chưa nói tới cái vấn đề mà cái nhà có điều kiện này nọ đúng không? Nhà giàu trước đi, giải vô tư, có tiền trước đi đã.
Ừ.
Nếu mà có tiền á, mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng nha. Tiền nó không có mua được mọi thứ, nhưng mà nó sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn.
Ừ.
Thì để muốn vô tư, hãy có thật là nhiều tiền trước, rồi tính gì tính. Nếu mà không có nhiều tiền, thì hãy lo nghĩ làm sao có nhiều tiền.
Ok. Ok. Hết chưa? Hay là gì?
Hết rồi. Tôi là một con người ham tiền lắm mọi người ơi.
Ok. Rồi. Đó là chia sẻ của anh Hoàng. Thế nên là nếu như mà các bạn ở ngoài kia vẫn còn lăng tăng với cái việc đó là mình có vô tư hay là không á, thì mong rằng cái cuộc nói chuyện này á, nó sẽ giúp bạn hiểu ra được những cái điều mà bạn còn đang chưa hiểu. Và nếu mà bạn vẫn muốn tìm hiểu sự vô tư là gì á, bạn có thể nhắn tin cho mình, biết đâu là chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên một cái podcast khác để bàn về cái vấn đề này. Và nếu có bất kỳ ai mà muốn liên hệ với anh Hoàng á, thì Facebook của anh là Châu Tấn Hoàng nha mọi người. Anh là một người nói chuyện rất là có tâm ha. Mọi người hãy thử, nếu như mà mọi người có dịp, hãy đến với California Centurion 65 Lê Lợi ở trên tòa nhà Takashimaya, tất nhiên là sau dịch. À, nãy giờ cũng chưa hỏi đó là trong dịch này thì cuộc sống khi mà nó chậm lại thì anh Hoàng giải quyết với cái điều đó như thế nào?
Cuộc sống nó cũng ổn bề vậy thôi. Đối với lại công ty nhà anh thì cũng làm bình thường. Vì anh làm dịch vụ vận tải á, thì mới đầu thì nó cũng khó khăn trong cái quá trình mà hải quan. Nhưng mà sau này thì nó cũng có một cái những cái kế hoạch gì đó phù hợp để cho ngành vận tải có thể là kiểu như là vận chuyển những cái hàng thiết yếu á. Nên là bây giờ ngành của anh nó vẫn nhộn nhịp thôi à, chứ nó không có gì để làm mà không có chậm lại. Và nhưng mà trên thực tế thì do là không có đi làm ở Cali nên là cái khoảng thời gian trống của anh ở nhà nó thật sự là không có gì để làm thiệt. Và anh không có đơn thuần là để cái thời gian nó chạy trống, anh dành cái thời gian đó để kiểu như là mình củng cố lại những cái kiến thức như là tiếng Anh nè, tiếng Trung nè. Mà anh có thể dành cái thời gian đó để mình học thêm một số cái kỹ năng mới, như là những cái story nấu ăn đồ này nọ, thành quả nấu ăn của anh đó này nọ, và em có thấy mà đúng không? Rồi hoặc là anh có thể mình dành cái thời gian đó mình đi mình hỏi thăm bạn bè những người nào thực sự nha. Trong cái quá trình dịch này đó, anh mới nhận ra là có một số người hồi xưa mình chơi rất là thân hoặc là mình có mối quan hệ gì đó rất là tốt với người ta luôn, nhưng mà mình do là cuộc sống nó bộn bề quá nên mình lỡ mình quên nhắn tin cho người ta, mình quên hỏi thăm cho người ta, thì đây là một cái thời gian mà thích hợp để mình có thể mình coi lại, mình lọc lại cái list friend của mình, rồi mình sẽ xem coi là những người nào mình chưa nói chuyện, mình hỏi thăm người ta, mình xây dựng lại cái mối quan hệ đó. Hoặc là mình có thể mình lựa chọn một cái good habit đi, là mình tập thể dục thể thao nè, dậy sớm hơn một chút xíu. Anh thấy có mấy bạn kiểu như là cũng dậy hơi trễ, anh cũng dậy trễ, nhưng mà anh dành thời gian, anh cố gắng anh dậy sớm để anh tập thể dục buổi sáng. Rồi có gì tập xong thì nếu mà mệt quá nào ngủ chút xíu thôi, chứ đừng có ngủ nướng nữa nha. Anh nghĩ thôi nha, chứ đừng có ngủ nữa.
Đây đó, thì mong là các bạn có thể làm những công việc như anh Hoàng nói, hoặc là nếu như bạn đang chưa biết sử dụng thời gian cho việc gì thì những cái lời này của anh Hoàng thì mong có thêm gợi ý cho bạn. Rồi, cũng đã đến hồi kết thì tổng kết lại, anh Hoàng nói cái việc vô tư nó tùy thời điểm, tùy trường hợp, không phải lúc nào cũng vô tư. Mình hoàn toàn đồng ý, và mình vẫn suy nghĩ đó là vô tư nó chỉ xuất hiện đâu đó ở khoảng thời gian đầu thôi, nên các bạn hãy vô cùng trân trọng cái điều đó. Vì khi mà chúng ta vô tư á, tức có nghĩa là cái thời điểm nó rất là quý, vì mình chả ảnh hưởng bởi thứ gì cả, đó đơn thuần chỉ là suy nghĩ của chính bản thân mình. Và nếu như các bạn vẫn giữ được cái giá trị lúc ban đầu á, thì mình nghĩ đó là những cái giá trị nó bền vững nhất. Liên hệ lại với một chút thứ khi mà mình nói với Bảo ở podcast lần trước, giá trị đầu luôn là giá trị bền vững nhất, những suy nghĩ đầu luôn là những suy nghĩ sẽ đi theo ta suốt cái chặng đường đó. Vậy nên là nếu mà có cái sự vô tư trong đó thì mình cảm thấy cái điều đó rất là quý giá, và mình nên trân trọng điều đó. Thôi cũng xin chào mọi người, và rất cảm ơn mọi người đã đến với cuộc nói chuyện lần này giữa mình và anh Howard Châu, được biết đến với cái tên Kelly Hoàng Châu cho thân thuộc hơn mọi người. Kelly Hoàng Châu nha mọi người. Rồi, anh Hoàng gửi lời chào tới mọi người lần cuối ha.
Rồi, chào mọi người, chúc mọi người có giữ được sức khỏe tốt trong cái mùa giãn cách này nha.
Ok, cảm ơn anh Hòa đã đến nói chuyện làm quen. Và mình đã có đề cập đến tài khoản mạng xã hội để liên hệ rồi. Mọi người muốn kết bạn thì hãy cứ đến kết bạn với anh Hòa. Như anh Hòa nói đó, anh Hòa rất thích làm quen với mọi người. Và đây là chuyện làm quen, cảm ơn các bạn đã chọn và theo dõi mình. Như mình đã hay nói đó là hãy làm quen với những điều mình chưa thể, và mong các bạn sẽ có một cuộc sống tích cực. Ok, cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn mọi người.
Rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.